Hồi 14. Vào địa ngục giá lạnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Hàng phong thích cốt tìm sơ đông, lạc thiện do như nhất thạch tùng, vạn lục sơn di thành tuyết hải, trúc mai kính ngạo ngực cao phong. Dịch: Cắt sương gió lạnh lúc sang đông, vui đào ghen bền tựa đá thông, non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết, đỉnh cao mai trúc chẳng siêu lòng. Tế Phật: Mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới, thời tiết thay đổi lạ kỳ, chúng sinh đau ốm ngày càng nhiều, là bởi không biết thích ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa Dương Sinh vào thâm ngục giá lạnh ở cõi âm, cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương, không hiểu còn có chịu nổi hay không. Dương Sinh: Thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới ngục giá băng, bữa nay vào thăm chúng khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào. Tế Phật: Đâu có được, đã thông tri là mình vào thăm ngục giá băng, xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi, như con sợ không chịu nổi lạnh. Thầy cho con 3 viên thuốc nguồn ấm này, uống mau đi, không được kéo dài thời gian. Dương Sinh: Cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên, con đã uống xong. À, con cảm thấy khắp mình nóng ran, không còn lạnh nữa. Tế Phật: Mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước tại sao không lấy một bóng người, chỉ thấy một trái núi hoang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có ít cây khô trụi lá, đây là chốn nào? Tế Phật: Nơi đây gần địa ngục giá băng, núi đó tuy chịu ảnh hưởng băng lạnh quanh năm có tuyết, lạnh lẽo lạ thường. Chúng ta không đi đường âm phủ, nên không thấy bóng người. Với lại mình ngồi đài sen, đầy trình không nữa. Còn theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái, là mình gặp địa ngục giá băng. Dương Sinh: Chốn hoang vu này chẳng có đường xá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh. Phải chăng phải uống 3 viên thuốc tiên, hết còn công hiệu? Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại. Đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày. Còn cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh, chết cứng đâu. Dương Sinh: Phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề, địa ngục, giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp, ăn thông với các phòng. Tại sao phía trong không có bày biện chi cả? Tế Phật: Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đồng cứng lại, không cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả. Dương Sinh: Trên đường có vài âm binh áp giải chừng 10 người, vừa nam vừa nữ, không rõ có phải dẫn tới ngục này chịu tội không? Tế Phật: Đúng đấy, phía trước ngục quan và tướng quân đã tới. Dương Sinh, sửa soạn vái chào. Dương Sinh, kính chào ngục quan cùng tướng quân, chúng tôi phụng chỉ vào địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường tận cho.
Ngục quan, miễn lễ, chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của chúa công Sở Giang Vương, nên đã rõ tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường, trên Dương Gian, sẽ xuống thăm bản ngục, cho thấu tỏ sự tình, để viết sách Địa Ngục Du Ký, hầu thức tỉnh giáo hóa người đời. Mời hai vị theo chúng tôi vào thăm ngục.
Dương Sinh, xin đa tạ.
Tế Phật, chúng tôi vào thăm thẳng ngục Giá Băng, chẳng cần vào trong nhà làm chi nữa.
Ngục quan, cũng tốt.
Dương Sinh, ngục Giá Băng ở giữa hai trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở Dương Gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tay run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mặt có hai ông già, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng không?
Ngục quan, để tôi lôi vài tội hồn lên, để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi.
Dương Sinh, tốt tốt, xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào?
Tội hồn, băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh. Tôi không còn đủ sức nói nữa, thân thể đông cứng, sắp hết cầm cự nổi.
Ngục quan, tướng quân, mau đem nước gần cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí.
Tướng quân,
uống mau đi, rồi cùng khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống, để viết vào sách Quyết Thiện, hầu giáo hóa người đời. Đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuống địa ngục này.
Tội hồn, tôi lúc còn tại thế, rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang, chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ, cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ giùm. Tôi vì một phút tham lam, đem tất cả đồ bạn gửi, dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về, hỏi xin lại tôi các món đã gửi, tôi trả lời. Khó nói quá, nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn, không còn một món nào. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong, thốn tim buốt óc, than tiếc không dứt, đã bị đánh cắp, làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết, hồn xuống âm phủ, dè đâu cõi âm đã biết rõ, tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Thì đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại. Kết cục, tôi phải cúi đầu nhận tội, bị Sở Giang Vương ở Đệ Nhị Điện phán đầy 5 năm ở ngục Giá Băng. Hàng ngày chịu cảnh băng đông cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa.
xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này, có được không?
Dương Sinh, xin ngục quan giảm bớt tội một hai phần có được không?
Ngục quan, đây là luật âm phủ xử phạt. Nếu không có lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm chút nước gừng, cũng kể như là ưu đãi lắm rồi, không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi thêm bà lão kia xem, vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này.
Dương Sinh, bà lão này bị đông lạnh chịu không nổi, ngã lăn ra đất, hỏi làm sao bà ta trả lời được. Tướng quân cho bà ta uống chút nước gần giải lạnh để hồi tỉnh lại.
Tướng quân, được, uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của thiện sinh, trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm.
Tội hồn, tôi đau khổ quá rồi, cái lạnh giá băng giống hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống, tôi là tú bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên 10 thiếu nữ. Trong đó có cả gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày, tôi bắt họ phải tiếp khách. Nếu không phục tòng, thì bị bắt giam, hoặc bị các tay du côn chuyên dắt mối trừng trị. Trong số đó, rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc các chơi chuột ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân. Tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân, suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động. Buồn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút tách rượu chè, vô độ, cho nên bị xuất huyết mặt chết. Sau khi chết, mới được rõ là đã bị Minh Vương giảm thọ 10 năm. Vì nghiệp ác quá sâu, trước bị đầy ở ngục bùng phân nước tiểu, chịu khổ 5 năm. Sau khi mãn, liền bị chuyển qua đây, tiếp tại ngục giá băng, 31 năm. Mãn hạn kỳ này, chưa rõ sẽ còn bị tái giam ở những ngục nào. Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùng phân nước tiểu, băng giá lạnh buốt, hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều. Chỉ biết oán hận chính mình, đã tạo quả báo quá nhiều.
Ngục quan, còn tội hồn sao chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết ra. Tướng quân, lấy nước gần đổ cho nó, phục hồi nguyên khí, để nó nói cho trôi chảy.
Tướng quân, tuân lệnh.
Thưa, đã giải hàn cho nó xong.
Dương Sinh, xin hỏi tiểu thư, vì cớ gì cô phải tới ngục giá băng?
Tội hồn,
nói ra càng thêm xấu hổ. Lúc 18 tuổi, tôi theo một đoàn ca phủ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn các nơi, thường là biểu diễn thoát y để câu khán giả. Về sau, vì làm ăn không khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề, gái đi khách. Thường được kêu đi khách hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi, cho đó làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng, làm vợ bé. Năm 36 tuổi, vì hai người không hợp ý, nên chia ly. Có lần, vì quẫn trí uống độc dược tự tử. Khi chết, bị giam tại thành chết oan 5 năm. Sau đó bị đầy tiếp tại ngục giá băng. Đến nay đã 3 năm,
còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cống, khí lạnh thấu tim, hối hận không còn kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi. Ngục quan, tội hồn này lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên phụ khỏa thân, biểu diễn các màn dâm đảng, phá hoại các phong tục tốt lành. Lúc sống đã không chịu mặc quần áo tươm tất, sau khi chết đã bị xử đày ở ngục giá băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh, nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, tội hồn này còn nhiều tội khác, sau khi mãn hạn ở đây sẽ còn giải giao cho điện khác. Mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương. Tướng quân, mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục. Dương Sinh, địa ngục này xương trắng bốc lên như khói tỏa, thấy hiu hiu lạnh. Tế Phật, đó là khói lạnh, khí lạnh tỏa ra đó. Ngục quan, phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc, đồ vật của kẻ khác gửi mà lấy lén, chiếm làm của riêng, mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàn lương, lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội hóa, mặc toàn tơ lụa nhập cảng để chứng tỏ mình giàu, không biết dùng số tiền mua quần áo đó để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi, cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta. Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết, tất cả đều bị xử phạt, đầy ở ngục giá băng để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, mong sớm được gặp lại. Ngục quan, xin tiễn chào. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa thầy, con đã sẵn sàng, mình có thể trở về thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Đọc đến đây, chúng ta thấy rõ rồi. Vạn sự do chúng sanh, sanh ra thì phải gánh. Ngày hôm nay, chúng ta tu để chi? Để minh cảm lục căn lục trần, để làm pháp luân thường chuyển, để thấu triệt cái nguyên lý của ngũ tạng của chúng ta. Vì ngũ tạng, nó là đại diện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nó có ngũ sắc ở trong đó. Nó biến thể ra, nó tạo thành cái tánh, tánh sân si, tánh buồn tủi, đủ loại tánh. Mà nếu chúng ta không dùng những nguyên khí của trời Phật mà để làm điều hòa cái nội tạng chúng ta, thì không bao giờ mong sửa tâm sửa tánh. Miệng nói tu, không hành nội tạng là thiếu tu. Cho nên, các bạn đã có một cơ hội rất tốt là trong thực hành. Bất cứ giá nào, nói là người kia hành giỏi hơn tôi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, làm pháp luân nhiều ít, nhưng mà tôi cố gắng làm. Này tôi mở một chút, mai tôi mở một chút. Tôi càng ngày, tôi càng thấy cái tánh sân si, tầm tối của tôi. Chứ đừng thấy cái tánh tốt, thấy cái tánh xấu, rồi tự mình phải chỉ mặt mình xấu, sửa thì luôn luôn các bạn tiến, mà tiến tới vô cùng, không có bị thất bại. Bạn làm sao tìm được cái tánh xấu của bạn là quý lắm rồi. Địa ngục khỏi chứa nhiều người ở tương lai. Địa ngục không có cần chứa các bạn nữa, vì các bạn ăn năn rồi. Phải tìm ra cái tánh xấu của chính mình, cái tánh hư tật xấu của mình. Mình phải hy sinh nó đi, không có nuôi dưỡng nó nữa, thì tương lai không bị nữa. Cho nên, cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành. Đừng nói tôi tu, tôi ngừa được. Không, tôi không hành, làm sao tôi ngừa được? Tôi phải hành. Thì tôi học một khóa làm người ở thế gian này. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học cái khóa A-di-đà, đã phân tách nội tâm nội tạng của các bạn, phi diệu vô cùng, chứ không phải tầm thường. Trong đó nó có lục căn, lục trần, có vạn linh cộng tác với bạn, mà cái sự trách nhiệm là sự sáng suốt của bạn, là phần hồn. Cái phần hồn của bạn là quan trọng. Cho nên, mang tội là phần hồn mang tội. Cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Chúng ta tu để điều hòa cơ thể, sửa tâm sửa tánh, đạt tới minh tâm kiến tánh, là thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta không còn tái phạm nữa, và chúng ta cố gắng đi nữa, tiến nữa, học nữa, để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Miếng cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà, rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ, phải tiến chứ. Cái đạo tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại. Cho nên, các bạn làm pháp luân thường chuyển là hít cái thanh khí vô, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Nay một chút, mai một chút, nó càng ngày càng dài, nó càng dài thì càng định, càng định thì càng xuất. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô nhục nữa, mà đi trình diện với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới, đúng theo trong kinh kệ đã chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh? Giải nghiệp tâm mới trở về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm, nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà nói tôi giải nghiệp tâm là phải hành, phải làm chúng ta mới giải được. Phải làm, chúng ta mới giải được. Nếu không làm, không giải. Không có ông thần, ông thánh nào mà xuống giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hùng hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa không hung hăng, không giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là khí giới trường cửu từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa, thấy không? Các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà không tha thứ con? Rầy vậy, nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người, mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với cái chân thật, hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu của các bạn bừng sáng rồi, không lý các bạn đứng ra gây lộn với một người thường sao? Không, các bạn biết thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm, về với chính bạn, thì các bạn phải nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Các bạn nhìn tới mẹ hiền của các bạn, mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu, để đón tôi lâm trần. Tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà mẹ tôi nhịn nhục hết sức, mới nuôi tôi đến ngày hôm nay, tôi khôn lớn. Chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là đức nhịn nhục trong gia can của tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta ngồi nói, trời Phật nhịn nhục biết là bao nhiêu, để cho chúng ta học và khám phá ra những cái triết lý siêu việt như bây giờ. Chúng ta đang nghe Địa Ngục Du Ký và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho chúng ta có cơ hội ăn năn trở về với chính mình? Nhiên hậu mới dâng cái hoa sen tốt đẹp cho Ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta. Các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và đạt tới thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động loạn, ngồi chừng 5 phút là đứng dậy rồi. À, cho nên, hạ giới, nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, định ngồi 1 tiếng cho nó nhẹ, nhưng mà nó kéo xuống, đòi hỏi sự dâm dục. Để phân minh hạ giới là cái gì, và thượng giới là cái gì. Cho nên, có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhớ tưởng lên trên bộ đầu là trung tâm, chân tâm, còn cái tim bằng xương bằng thịt này là phạm tâm. Cho nên, Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài. Lúc đó, không còn sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng động loạn thú dữ không? Tất cả là trược có thể xâm chiếm Ngài bất cứ lúc nào. Kể cả sự ăn uống cũng không có nữa. Biết bao nhiêu sự tủi nhục, nhịn nhục, vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay, chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết, có băng từ để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Này chúng ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần lần cũng đi tới con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta, và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới, tối chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật, chớ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển, lấy gì sống, mà thanh khí điển đó, nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào, có chừng nấy, mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng minh sự sai lầm của mình là có phải là ánh sáng đi vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có phải chúng ta đã đem cái lửa thiên vào đốt sự trần trược và tạo cái hương đăng trong nội thất của chúng ta không? Càng tu, các bạn xem kinh, các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chập chững thôi. Thực hành để đi tới, rồi chúng ta trước tác những lời mà chúng ta gặt hái đó để cho hậu thế noi theo, và họ được cứu rỗi trong thực hành, chứ không còn sự cầu xin, nhờ đỡ, rồi tự mình phỉnh phờ mình, và phản bội lấy mình nữa. Cho nên, tôi mong rằng, các bạn đã thực hành một đoạn đường,
nên cố gắng thực hành nữa. Đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thanh tịnh.